Kinh Thánh hôm nay, Hội Thánh chúng ta cùng lắng nghe trong phần Cựu Ước Amos đoạn 9 từ câu 11 đến câu 15. Ngày phục quốc. Ngày ấy ta sẽ dựng lại nhà chòi sụp đổ của David. Ta sẽ vá lành những chỗ thủng, dựng lại những nơi đổ nát, xây nhà lại như ngày xưa, cho dân ta chiếm hữu phần sót lại của Edom, và mọi dân mang danh ta, Chúa đấng hoàn thành việc ấy phán vậy. Chúa phán, trong những ngày đến, người cày ruộng sẽ đuổi kịp người gặt lúa, người ép nho sẽ đuổi kịp người gặt lúa, người ép nho sẽ đuổi kịp người gieo giống. Rượu ngọt nhỏ xuống từ các núi, chảy lan khắp mọi đồi. Ta sẽ phục hồi đất nước dân Israel ta. Chúng sẽ xây lại các thành đổ nát và ở trong đó. Chúng sẽ trồng vườn nho và uống rượu nho vườn mình. Chúng sẽ trồng vườn cây và ăn quả của mình. Và ta sẽ trồng chúng trên đất của chúng. Chúng sẽ không hề bị bứng gốc ra khỏi đất ta ban cho chúng. Chúa, Đức Chúa Trời ngươi phán vậy. Lời Chúa được tiếp tục trong phần Tân Ước Công Vụ đoạn 15 từ câu 1 đến câu 21. Hội nghị công đồng đầu tiên. Có mấy người từ Jude xuống Antioch dạy bảo anh em rằng, nếu không chịu cắt bì theo đúng luật Môi-se thì các anh không được cứu đâu. Việc này gây nên sự bất đồng ý kiến và tranh luận giữa Phao-lô và Ba-na-ba với các người đó. Vậy Phao-lô và Ba-na-ba cùng mấy tín hữu khác được cử lên gặp các sứ đồ và trưởng lão tại Jerusalem nhằm giải quyết vấn đề này. Hội thánh đưa hai ông lên đường. Khi đi qua xứ Phê-ni-si và Samari, họ từng thuật việc các dân tộc ngoại quốc trở về với Đức Chúa Trời, làm cho tất cả các anh em tín hữu đều hết sức vui mừng. Đến Jerusalem, được hội thánh, các sứ đồ và trưởng lão hoan nghênh, họ báo cáo mọi việc Đức Chúa Trời đã cùng làm với họ. Nhưng có mấy người thuộc nhóm Pharisee đã tin đạo, đứng lên đòi hỏi, phải làm lễ cắt bì cho các tín hữu ấy và buộc họ phải tuân giữ kinh luật Môi-se. Các sứ đồ và trưởng lão nhóm họp để xét vấn đề này. Sau khi thảo luận kỹ lưỡng, Phê-rơ đứng dậy tuyên bố, thưa các anh em biết rõ từ trước, Đức Chúa Trời đã chọn tôi giữa các anh em để dùng miệng tôi nói cho các dân tộc ngoại quốc nghe phúc âm để họ tin nhận Chúa. Đức Chúa Trời là đấng thấu hiểu lòng dạ loài người, đã xác nhận Ngài tiếp nhận họ bằng cách ban Đức Thánh Linh cho họ. Cũng như cho chúng ta ngày trước, Ngài không phân biệt chúng ta với họ, nên đã tẩy sạch lòng họ vì họ tin nhận Ngài. Thế thì tại sao anh em thử Đức Chúa Trời mà đặt trên cổ các môn đệ một cái ách mà tổ phụ chúng ta lẫn chúng ta cũng chẳng từng mang nổi? Nhưng chúng ta tin rằng bởi ân sủng của Chúa Giê-xu, chúng ta được cứu một cách như họ vậy. Cả hội nghị đều im lặng, nghe Ba-na-ba và Phao-lô thuật lại những dấu lạ và phép màu mà Đức Chúa Trời đã dùng họ thực hiện giữa các dân tộc ngoại quốc. Khi họ dứt lời, Gia-cơ phát biểu, thưa các anh em, xin nghe tôi nói, Simon đã công bố việc Đức Chúa Trời thăm viếng các dân tộc ngoại quốc buổi đầu như thế nào để tuyển chọn một dân cho danh Ngài. Điều này phù hợp với lời các tiên tri của Chúa. Sau các việc này, ta sẽ trở lại và tái thiết nhà trại của David đã hư sập. Ta sẽ xây dựng lại và trùng tu những nơi đổ nát, ngõ hầu những người còn lại trong nhân loại có thể tìm kiếm Chúa. Cùng tất cả các dân tộc ngoại quốc mang danh ta, Chúa là đấng thực hiện việc này phán vậy. Suốt các thời đại ai cũng biết điều đó. Vì thế, tôi xét rằng không nên quấy rối những người từ trong các dân tộc ngoại quốc đang quay về với Đức Chúa Trời, nhưng cần viết thư dặn họ giữ mình khỏi hoang ố vì các thần tượng hoặc vì tội gian dâm. Cũng đừng ăn thịt thú vật chết ngạt và huyết. Vì từ những đời trước, trong mỗi thành phố, Môi-se đã được truyền giảng, và trong các hội đường vào mỗi ngày Sa-bát, kinh luật Môi-se cũng được tuyên đọc. Đó là lời Chúa. Amen. Xin hội thánh đồng ngồi.
Cảm ơn chị Ngọc. Chúng ta nhau hướng lòng với Chúa và cầu nguyện. Let's turn our heart toward God in prayer. Lạy Cha Thánh, chúng con suy gẫm lời Ngài giờ nãy. Xin Thánh Linh Chúa là Thầy chúng con, hướng dẫn chúng con để thấy lẽ thật của Ngài, để chúng con biết được đời sống chúng con theo mẫu mực nào, theo kim chỉ nam nào. Holy Father, now as we meditate on your words, may your Holy Spirit be our teacher, who will teach us your truth, that we may know how to live in this life. May the word of my mouth and the meditation of each one of our hearts be pleasing to you, Father. Nguyện xin lời của mỗi miệng con và sự suy gẫm trong lòng của mỗi anh chị em chúng con, để biết Chúa, Đức Chúa Trời hàng sống của chúng con. Chúng con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta là người Á Đông thì có một điều chắc giống nhau, có người thì chắc là đặc tính này nặng hơn người khác, nhưng mà nói chung thì người Á Đông chúng ta thì ưa tránh tranh cãi. Chúng ta thường thường không có muốn tranh cãi gì hết, chúng ta tránh. Nhiều khi chúng ta tránh đến nỗi mà những người ở xứ sở khác, văn hóa khác thấy điều này, cho nên họ đặt câu hỏi là tại sao người Á Đông á thì thường thường tránh tranh luận. Chúng ta ít khi nào tranh luận, chúng ta thường thường có gì xích mích thì chúng ta cố gắng giải tỏa, tại vì chúng ta sống trong cái đặc tính của chúng ta là sống tập thể nhiều. Á Đông chúng ta rất là đông người, phải không? Cho nên luôn luôn có cái va chạm ở trong sự liên hệ. Vì vậy nên chúng ta ưa tránh tranh luận với nhau. Xong chúng ta làm điều này nhiều khi thái quá, cho nên có nhiều khi một trong những câu quen thuộc của chúng ta là đạo nào cũng tốt. Khi chúng ta nói đạo nào cũng tốt á, tại chúng ta muốn tránh, chúng ta không muốn tránh nói xấu đạo nào hết, và chúng ta cũng không có muốn tránh tranh luận với nhau. Nhưng mà có phải đạo nào cũng tốt không? Chưa chắc. Trong một phương diện có, đạo nào cũng tốt trong phương diện là phần lớn dường như là tất cả những tôn giáo trên thế giới này lớn á, đều dạy con người mình làm lành và tránh dữ. Đạo đó tốt, đạo nào cũng tốt theo cái phương diện là giúp chúng ta biết là làm lành tránh dữ. Nhưng mà nếu mà chúng ta hiểu về đạo chúng ta Cơ Đốc giáo thì chỉ có một số điều mà chúng ta phải lưu ý, là đặc biệt là chúng ta là Cơ Đốc nhân thì nên biết những cái đặc điểm của đạo chúng ta. Số đặc điểm chúng ta có ba cái nghiệm mà nêu ra thật nhanh, là cái nhận biết của chúng ta về Thượng Đế đứng tạo hóa khác với là những tôn giáo khác. Có thể nhiều cách chúng ta sẽ thấy khác, nhưng mà một trong những cái điểm then chốt đó là chúng ta tin đến nơi một Thượng Đế ba ngôi, Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Thượng Đế thương con người đến nỗi mà đã phái Con của Ngài xuống thế gian này mặc lấy hình thể con người, và chúng ta thờ phượng Chúa Giêsu là một người. Nếu mà Chúa chỉ thuần túy là người thôi đó, chúng ta không có được thờ phượng, tại chỉ thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống mà thôi. Nhưng mà chúng ta thờ phượng Chúa Giêsu tại vì Ngài là ngôi hai của Đức Chúa Trời. Cho nên cái điều khác không có tôn giáo nào có đặc điểm này hết, không có. Hồi giáo phủ nhận điều này, Do Thái giáo phủ nhận điều này, nhưng mà Cơ Đốc nhân chúng ta có một quan điểm về Đức Chúa Trời ba ngôi. Cái đặc điểm thứ hai nữa đó là cái sự nhận biết của chúng ta về cách mà Thượng Đế bày tỏ ý Ngài cho mình. Thí dụ như Hồi giáo thì họ tin vào Thượng Đế bày tỏ qua ông Muhammad là tiên tri lớn và cuối cùng. Nhưng mà chúng ta tin ở nơi Chúa Giêsu là một và lời Chúa. Lời Chúa là sự khải thị chân thực, rõ ràng, chính xác về Đức Chúa Trời hằng sống. Đó là đặc điểm thứ hai. Vì nên người tin lành chúng ta ưa nói về Kinh Thánh, chúng ta cẩn thận. Để đối tượng chúng ta không có nhận biết thẩm quyền Kinh Thánh, chúng ta nói như vậy thì ông nói xuôi bà nói ngược. Chúng ta phải hiểu họ đang đứng đâu để chúng ta chia sẻ. Nhưng mà chúng ta tin ở nơi thẩm quyền sự rõ ràng của Kinh Thánh. Cái điều thứ ba quan trọng đó là không phải đạo nào cũng tốt, tại vì cái sự dạy dỗ về làm sao mình được cứu, làm sao Thượng Đế chấp nhận mình, làm sao để mình giác ngộ, để bước vô cái tình trạng mà không có còn bị vương vấn bởi tội lỗi nữa, bởi nghiệp nữa đó, tất cả gì đó có thể nói về sự cứu rỗi, thì mỗi đạo đều khác nhau nói về sự cứu rỗi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm về cái điểm thứ ba này, là một trong những điểm then chốt, là cái sự cứu rỗi theo Cơ Đốc giáo, theo Chúa Giêsu. Và trong những điều này anh chị em, chúng ta không thể nhượng bộ. Chúng ta không thể nhượng bộ. Phaolô nói như vậy, Phaolô viết thư cho hội thánh Galati: nhưng nếu có ai dù chính mình chúng tôi hoặc là một thiên sứ từ trời truyền bá một phúc âm nào khác với phúc âm chúng tôi đã truyền giảng cho anh chị em, thì kẻ ấy đáng bị nguyền rủa. Tại vì sao nguyền rủa? Đạo chúng ta dạy thương yêu, đạo chúng ta nói là chúng ta phải làm gì với kẻ thù của mình? Phải cầu nguyện cho họ, chúc phước cho những người mà không tốt với mình. Phước là để họ thay đổi đó, phước là họ biết Chúa, để kính sợ Chúa, vân vân đó. Nhưng mà lạ lắm, ở đây đó là cái người này đáng bị nguyền rủa, tại vì người này nói về một phúc âm, một cái về nói về sự cứu rỗi, nói về cách liên hệ với Thượng Đế mà sai. Dù là một người từ trong chúng ta, dù là một thiên sứ, bởi thiên sứ mà nói sai là ma quỷ mà ma quỷ nó hơn mình, nó có số quyền của nó, có vị trí nó khác, đáng bị rủa xả. Khẳng định nếu nói sai về sự cứu rỗi của Chúa Giêsu, đáng bị sự rủa xả. Đó là điều chúng ta lưu ý, mà đây không có thể nhượng bộ. Có nhiều điều chúng ta nên nhượng bộ, nhiều điều chúng ta là Cơ Đốc nhân nên mềm mại, nhiều điều chúng ta không có tranh luận. Nhưng mà ở điểm này, ở điểm để mà được liên hệ đúng đắn với Thượng Đế, để mà được sự cứu rỗi cho con người chúng ta, thì chúng ta không có nhượng bộ. Chúng ta sẽ học câu chuyện ngày hôm nay là, nếu anh chị nhìn chủ đề là công đồng, buổi họp công đồng đầu tiên. Công đồng nghĩa là tất cả chân lão sứ đồ của Chúa sẽ gom lại để mà quyết định một cái vấn đề này, là buổi họp. Thường thường trưởng nhiệm chúng ta ưa họp lắm. Chúng ta bắt đầu vô ban ngành, tại chúng ta tổ chức theo theo những người đại diện cho chúng ta, nên ưa có ban ngành. Và họp là cái gì chúng ta ưa, sợ chán trường lắm. Anh em đi làm một số liệu ta hơi sợ là họp, nhưng mà chúng ta phải họp. Và cái điều quan trọng trong cái cách này là buổi họp này then chốt. Buổi họp này ảnh hưởng cả cái dòng lịch sử của hội thánh. Buổi họp này sẽ thay đổi hội thánh cho một phía diện rất là tích cực. Và buổi họp này là buổi họp mà Thượng Đế làm việc, cho nên nó rất là quan trọng. Chúng ta coi cái bối cảnh. Có mấy người từ Jude xuống Antioch dạy bảo anh em rằng, nếu không chịu cắt bỉ theo luật Môi-se thì các anh không được cứu đâu. Nếu mà không giống như người Do Thái chịu phép cắt bỉ thì các anh không được cứu đâu. Chúng ta nhớ lại trong dòng lịch sử, khi mà Chúa giao kết với lại Abraham, một giao ước với Abraham, thì Chúa nói là ngươi vào trong nhà ngươi, những nô lệ mua về, bất cứ ai liên hệ với ngươi thì sao? Phải cắt bì. Nếu ai không cắt bì thì không thuộc về dân sự của Chúa. Cho nên nền tảng của ước thì rất là rõ ràng. Những người này nói theo Kinh Thánh, nói theo Kinh Thánh của ước, là nếu không chịu cắt bì thì không thuộc về dân sự Chúa. Mà nếu không thuộc về dân sự Chúa thì không được sự cứu rỗi. Mình chết, lên thiên đàng, cửa đóng. Chắc không lên nổi đâu. Đi xuống, cửa đóng. Okay. Đó là suy nghĩ của họ. Và điều này then chốt nha, chúng ta nhớ là, nhớ Phaolô nói, sự cứu rỗi đó, có gì thì chúng ta nhượng bộ, chúng ta mềm mại. Nhưng mà về vấn đề này không có thể nhượng bộ, không thể mềm mại. Vì vậy, phản ứng của Phaolô, phản ứng của Barnabas, việc này gây nên sự bất đồng ý kiến. Đây là dịch rất là nhẹ. Sự tranh cãi kịch liệt. Sự tranh cãi kịch liệt và tranh luận giữa Phaolô và Barnabas với các người đó. Vậy Phaolô và Barnabas cùng mấy tín hữu khác được cử lên gặp các sứ đồ và trưởng lão tại Jerusalem nhằm giải quyết vấn đề này. Rồi có sự tranh cãi rất là lớn về vấn đề này, tại vấn đề này là lẽ thật, ảnh hưởng đến sự cứu rỗi, ảnh hưởng đến liên hệ giữa mình với Thượng Đế. Cho nên có sự tranh cãi rất là lớn. Và bây giờ hội thánh giải quyết bằng cách nào? Bây giờ gửi Barnabas, Phaolô và một số người nữa đi tới gặp sứ đồ của Chúa. Nền tảng của hội thánh là lời tiên tri và các sứ đồ của Chúa. Bây giờ có vấn đề, để mà biết cái nào là lẽ thật, cái nào là lẽ thật. Phúc âm mà Chúa Giêsu dạy cho họ để họ tuyên bố, phúc âm là như thế nào, sự cứu rỗi cho con người là như thế nào. Thì bây giờ trở lại, và một phái đoàn từ hội thánh Antioch, mà hội thánh phần lớn là người ngoại, bây giờ sẽ đến Jerusalem để mà sáng tỏ vấn đề này với các sứ đồ là cột trụ, là nền của Hội Thánh Chúa. Chúng ta thấy ở đây một điều mà chúng ta thấy cần phải quan trọng để mà hiểu ha. Cái điều mà họ then chốt tranh cãi với nhau là nếu không chịu cắt bì theo đúng luật ngôi xe thì các anh không được cứu đâu. Ở đây đang nói điều gì? Ở đây nói là sự cứu rỗi chúng ta không chỉ như là Phaolô với Barnabas đi rao giảng, rằng là hãy tin Chúa Giêsu thôi. Hãy tin Chúa Giêsu là con trời xuống thế gian này, chết vì tội lỗi của mình. Và Ngài sẵn sàng tha thứ cho mình nếu mình đặt niềm tin, phó thác cuộc đời mình cho Ngài Chúa Giêsu. Và chúng ta sẽ được trở nên con cái Đức Chúa Trời. Câu mà chúng ta ưa quen thuộc, thường nhắc nhở khi mỗi lần chúng ta truyền giảng là hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép để trở nên con cái Đức Chúa Trời. Chỉ tin ở nơi Chúa Giêsu mà thôi. Và nhiều tôn giáo khác sẽ chống lại liền. Tin không dễ quá, tin xong rồi nó không có thay đổi hết, nó làm bậy đâu được hết. Không, khi chúng ta chân thực tin, Chúa đổi chúng ta. Khi chúng ta tin là con trời chết cho mình, Chúa thay đổi chúng ta. Khi chúng ta tin là một đấng lớn lao vĩ đại như vậy mà thương mình đến đổi, chịu khó, chịu khổ, chịu chết cho mình, thay đổi chúng ta. Anh chị em khi mà hiểu được tình thương của cha mẹ thì thương cha mẹ. Tôi có người bạn hồi còn trẻ đó thì ăn cắp tiền cha mẹ. Không những bất hiểu lớn lớn á. Lớn lên hiểu. Hiểu hơn. Ôi nguyện xin chúng ta hiểu tình thương của Chúa lớn thì chúng ta mới thương Chúa. Không có thể bằng đầu không mà thôi. Nhưng mà niềm tin chúng ta chạm vào đầu chúng ta đầu tiên, nó xuống tới lòng chúng ta. Xong rồi nó tới hành động chúng ta sống. Rồi chúng ta, anh chị em, hôm nay không phải nói về sự theo Chúa, nhưng anh chị em lưu ý là theo Chúa. Ai muốn theo ta thì làm gì? Từ chối mình, vác thập tả cho mình mà theo ta. Ai mà có thể từ chối mình? Anh chị em chỉ có thương mới từ chối thôi. Và vác thập tự giá mình nghĩa là sẵn sàng chết. Chỉ có đối diện với tình thương quá lớn mà chúng ta có thể chết. Có thể chúng ta thương tổ quốc mình, có thể chúng ta thương gia đình, người thân mình, chúng ta sẵn sàng chết khi mà chúng ta có tình thương lớn. Và cũng như vậy, một quay trở lại cái điều rất là then chốt đây đó là chúng ta hiểu gì về Thượng Đế, về sự cứu rỗi của Ngài và cách chúng ta liên hệ. Và cái sự trả lời của những người này đó là không những là tin Chúa Giêsu mà chúng ta phải chịu cắt bì theo luật của Môi-se, phải làm theo một số luật lệ của Môi-se nữa. Từ đây cái công thức là như vậy: sự cứu rỗi là bằng niềm tin nơi Đấng Christ và cộng thêm một điều nữa là cắt bì, và có thể cộng thêm một tí xíu một số khác nữa. Nếu mà đã theo luật lệ của Môi-se cắt bì thì có thể theo cái này khác nữa, cái kia khác nữa. Không được ăn thịt heo, thứ bảy là phải đi thờ phượng Chúa ha. Xong rồi một số điều khác nữa chúng ta có thể cần phải lĩnh kỉnh nó theo. Nhưng mà ở đây nói chung là tin Chúa Giêsu cộng với lại một cái điều nữa, và đây là điều cắt bì. Và Phao-lô và Barnabas nói là không phải như vậy. Rồi bây giờ chúng ta, họ bắt đầu đi xuống Jerusalem để mà gặp các sứ đồ, các trưởng lão, hội thánh chính ở Jerusalem để chúng ta giải quyết vấn đề này. Hội thánh đưa hai ông lên đường để phái đoàn từ hội thánh Antioch ha, đi qua xứ Phoenicia và Samaria, có những hội thánh khác. Họ tường thuật việc các dân tộc ngoại quốc trở về với Đức Chúa Trời, làm cho tất cả các anh em tín hữu đều hết sức vui mừng. Khi mà họ trên đường đi thì ghé những hội thánh, và khi hội thánh nghe về Chúa cứu người ngoại thì ai cũng vui mừng hết. Cho nên nghĩa là bắt đầu chúng ta thấy là đây không phải là riêng rẽ Phao-lô và Barnabas suy nghĩ như vậy hay là hội thánh Antioch, mà đây là những hội thánh của Chúa đều vui mừng khi mà nghe là Chúa cứu người ngoại. Đây là giống như là họ tán thành cái sự làm việc của Chúa cho người ngoại. Giờ chúng ta tới cộng đồng của Jerusalem. Đến Jerusalem, được hội thánh, các sứ đồ và trưởng lão hoan nghênh, họ báo cáo mọi việc Đức Chúa Trời đã làm cùng với họ. Nhưng có mấy người thuộc nhóm Pharisee, bây giờ là tới cộng đồng ha, tới buổi họp chính rồi đó. Nhưng có mấy người thuộc nhóm Pharisee đã tin đạo, đứng lên đòi hỏi. Chúng ta ngưng ở đây vậy. Người Pharisee, chúng ta nhớ người Pharisee không? Chúa Giêsu khi mà trong chức vụ thì bị đối nghịch với người Pharisee, nhưng mà ân điển của Thượng Đế rất là lớn, cho nên một số người Pharisee tin nhận Chúa Giêsu. thay đổi suy nghĩ của mình để mà tin nhận Chúa Giêsu và trở nên con cái của Chúa. Họ sẽ trả giá rất cao. Họ không thuộc về Pharisee nữa, họ không có được Do Thái giáo chấp nhận nữa. Họ trả giá rất cao. Họ tin nơi Chúa Giêsu. Đây là những người chúng ta, cho nên chúng ta đừng có những ác cảm gì hết. Chúng ta suy nghĩ đây anh em, mà họ bị cái suy nghĩ nào đó mà vương vấn họ, khiến cho họ hơi có cái tư tưởng khác với lại điều mà Chúa dạy. Nhưng có mấy người thuộc nhóm Pharisee đã tin đạo, đứng lên đòi hỏi phải làm lễ cắt bì cho các tín hữu ấy và buộc họ phải tuân giữ kinh luật Môi-se, các chư đồ và trưởng lão nhóm họp để xét vấn đề này. Rồi bây giờ bắt đầu mở rộng trong buổi họp. Ai muốn chia sẻ gì chia sẻ, đây là vấn đề chính. Vấn đề chính là một người tin Chúa Giêsu có phải làm lễ cắt bì và có phải tuân giữ kinh luật của Môi-se không? Hay nói cách khác, một người tin Chúa Giêsu có phải trở nên một người Do Thái không? Theo Do Thái giáo không? Giống như Do Thái không? Để mà có thể đến với Thượng Đế. Hoặc là đạo Chúa sẽ là giống như là Do Thái giáo một phần đó thôi. Hoặc là đạo Chúa sẽ là khác biệt. Và cảm ơn Chúa, cộng đồng này sẽ giúp chúng ta hiểu là đạo Chúa là khác biệt. Đạo Chúa Giêsu là khác biệt. Không có còn phải là Do Thái giáo nữa. Không còn là một thành phần của Do Thái giáo nữa. Bây giờ mở rộng ra thì Luca chỉ nói một câu ngắn là nhiều người thảo luận, xong rồi không nói gì hết. Bây giờ ba nhân vật chính sẽ xuất hiện để chúng ta hiểu được cái quyết định của Hội Thánh bởi vì sự nhắc của Thánh Linh. Đó là Phi-rơ. Nhớ không? Phi-rơ là quan trọng phải không? Bây giờ nên người Công giáo nói Phi-rơ là Đức Giáo Hoàng đầu tiên á. Nhưng mà lưu ý ha, người thứ ba, Gia-cơ. Gia-cơ đứng lên là kết luận á, nghĩa là ai là chính cho Hội Thánh Jerusalem? Gia-cơ, em của Chúa. Gia-cơ em của Chúa. Trong phần đoạn khác nói là Gia-cơ và những trụ cột của Hội Thánh tại Jerusalem. Rồi Gia-cơ là người lãnh đạo, dường như là nổi bật, lãnh đạo chính ở Hội Thánh Jerusalem. Và ở giữa thì chúng ta có Barnabas và Phaolô sẽ nói lên một số ý tưởng. Bây giờ chúng ta trước hết đi với Phi-rơ. Phi-rơ nói điều gì? Phi-rơ nói điều gì cho Hội Thánh biết để có một quyết định đúng đắn về định nghĩa của sự cứu rỗi? Sau khi thảo luận kỹ lưỡng, Phi-rơ đứng dậy tuyên bố: Thưa các anh em biết rõ từ trước Đức Chúa Trời đã chọn tôi giữa các anh em để dùng miệng tôi nói cho các dân tộc ngoại quốc nghe phúc âm để họ tin nhận Chúa. Ông đang nhắc nhở lại cái câu chuyện của người đội trưởng Cornelius. Chúng ta nhớ không? Câu chuyện đó không? Chúng ta coi trong công vụ sứ đồ, chúng ta đã đi ngang qua rồi đó. Thì ông một bữa đói ở trên sân thượng, chúng ta nhớ không? Xong rồi có gì? Có khải tượng, có một tấm ra mà nhiều thú trên đó. Xong rồi Chúa nói, Chúa, Đức Chúa Trời hàng sống nói với ông là hãy dậy mà sửa soạn ăn. Thì ông nói không được, tại trong đó có rắn, trong đó có lươn, trong đó có đủ thứ con ô uế hết đối với người Do Thái. Ông nói là Chúa ơi, từ nhỏ đến lớn con không có hề ăn gì ô uế. Xong rồi có tiếng trên trời nói sao? Cái gì mà ta dựng nên á, không được gọi là ô uế. Ba lần. Xong rồi đến người từ nhà của Cornelius, thầy đội tới và nói là thầy đội có một giấc mơ. Giấc mơ là thầy đội rất là sùng đạo, rất là tôn trọng Thượng Đế, cho nên thiên sứ tới nói là bây giờ ngươi cần nghe, cần nghe ở nơi Phi-rơ. Và gia đình thầy đội mới mang tới để mà xin Phi-rơ tới để mà họ nghe nói gì, Thượng Đế muốn nói gì với họ, mà không nói thẳng mà phải nói qua Phi-rơ. Ô, tại sao Chúa làm như vậy? Chúa nói thẳng được chứ. Nhưng mà Chúa muốn Hội Thánh phải vâng phục. Phi-rơ phải biết là Chúa không coi người ngoại là ô uế, có sự cứu rỗi sẽ đến người ngoại. Và khi Phi-rơ tới thì anh em nhớ chuyện đó không? Chuyện rất quan trọng cho Hội Thánh. Phi-rơ tới thì chưa giảng xong nữa mà họ đã tin rồi. Tại vì họ đã tìm biết Chúa, đã biết cái lời cựu ước. Chưa giảng xong mà họ đã tin rồi. Mà không những vậy thôi, mà Thánh Linh, thần của Đức Chúa Trời giáng trên họ. Thì Phi-rơ mới nói sao? Tôi là ai mà dám ngăn cản Chúa? Những người này đã được Chúa chấp nhận rồi. Ông làm lễ báp tem bằng nước cho họ. Lễ báp tem bằng nước, anh chị em đã nhận đó, chỉ là tiêu biểu cho cái sự bên trong của mình là Chúa, nhận Chúa và chúng ta tin Chúa và chúng ta cầu xin Thánh Linh vào trong đời sống chúng ta. Phi-rơ nhắc nhở là chuyện này, đây là Chúa làm, tôi không có muốn như vậy, Hội Thánh cũng không biết mà cũng chuẩn bị là, nhưng mà Chúa đã làm điều này, Chúa đã nhận người ngoại. Câu kế tiếp, Đức Chúa Trời là đứng thấu hiểu lòng dạ loài người đã xác nhận Ngài tiếp dựng họ bằng cách ban Đức Thánh Linh cho họ cũng như cho chúng ta ngày trước. Có gì khác biệt giữa người Do Thái tin Chúa trong ngày ngũ tuần với lại những người này? Không. Tất cả đều được Thánh Linh. Tất cả đều được Thánh Linh. Bởi vậy nên ông đang nói điều gì? Ông nói đầu tiên là Thượng Đế hành động để mà cứu, mang tin lành đến cho những người này. Điều thứ hai là Thượng Đế chấp nhận họ bằng chứng là cho chúng họ Đức Thánh Linh. Rất tốt. Anh chị em có Thánh Linh không? Cảm ơn Chúa, anh chị em là người thuộc về Chúa. Ai chúng ta cũng chưa hơi mơ hồ không biết có hay không đó. Anh chị em phải cẩn thận. Tại vì bằng chứng của kẻ được Thượng Đế tiếp nhận là có Thánh Linh trong cuộc đời của mình. Anh chị em mà vật lộn với tội lỗi nhiều, có Thánh Linh. Thánh Linh đang cáo trách anh chị em. Nhưng ao ước anh sẽ đầy dẫy Thánh Linh, nghĩa là được Thánh Linh tể trị trong đời sống mình, để mình sống theo Thánh Linh, để mình kinh nghiệm quyền năng của Chúa trong đời sống mình. Cái đó thì là bằng chứng tích cực hơn. Còn bằng chứng mà mình vật lộn với tội lỗi không á, thì đó là tốt. Tại vì Thánh Linh đang cáo trách mình phạm tội thì Chúa sẽ cáo trách mình thôi. Nhưng nguyện xin chúng ta sẽ được ơn Chúa và đầu phục Chúa nhiều hơn, để chúng ta sẽ thấy được những điều tích cực trong đời sống chúng ta khi chúng ta có Thánh Linh của Chúa trong đời sống mình. Xin Chúa giúp chúng ta hiểu điều này. Điều thứ ba mà Phi-rơ nói, không những là Chúa đã làm để mang phúc âm đến những người này, Chúa đã cho họ Thánh Linh là bằng chứng để mà biết rằng là Chúa chấp nhận họ. Điều thứ ba, Ngài không phân biệt chúng ta với họ. Phi-rơ nói thẳng, nên đã tẩy sạch lòng họ vì họ tin nhận Ngài. Câu này rất là nhanh, nhưng mà chúng ta lưu ý cái điểm quan trọng là tẩy sạch lòng. Anh chị em, không có Chúa, lòng anh chị em không có tẩy sạch. Không có. Chỉ ơn Chúa, Chúa tẩy sạch lòng mình. Tẩy sạch lòng mình, biến đổi lòng mình. Ôi mở lòng ra cho Chúa Giê-xu để tẩy sạch lòng chúng ta. Chỉ có Thượng Đế hành động chúng ta mới được tẩy sạch ở trong lòng. Cho nên đạo Chúa luôn luôn nhắc nhở là cái gì? Cái lòng của mình là then chốt. Mình nhìn người đàn bà, mình ham muốn ở trong lòng, phạm tội. Mình nhìn mà mình tham, phạm tội. Mình nhìn mà mình ghen ghét. Tại vì người ta có được ơn, được phước, đẹp, tốt, tài hơn mình, tội. Tại vì cái lòng của mình có vấn đề. Và khi chúng ta được Chúa thương, được Chúa Thánh Linh vào trong đời sống mình, và Chúa làm một điều lạ lùng diệu kỳ nữa là Chúa tẩy sạch lòng mình. Tẩy sạch lòng mình. Ôi, nguyện xin chúng ta mở lòng ra để Chúa hằng tẩy sạch. Mỗi Chủ nhật chúng ta tới xưng tội cùng Chúa, nguyện xin Chúa tẩy sạch chúng ta cho đến khi chúng ta được thánh hóa trọn vẹn khi gặp Chúa. Ngài không phân biệt người Do Thái và người ngoại, nên đã tẩy sạch lòng họ vì họ đã tin. Không có tu, tin. Không có phải đi nhà thờ điều, tin. Không phải dâng cả gia tài mình cho Chúa, không, tin. Anh chị em có tin không? Ô nguyện xin anh chị em tin ở nơi Chúa của mình. Chúa tẩy sạch họ vì họ tin nhận Ngài. Ở đây chúng ta thấy một điều rất hay ha, là Chúa xuất sang bằng mỗi chúng ta. Chúa bình đẳng hóa chúng ta. Chúa khiến chúng ta cùng đứng một chỗ vị trí thôi, qua đức tin. Trí thức mà không tin chết, ngu muội mà tin sống, tài giỏi mà không tin chết, khờ dại không có khả năng, mất hết những cái cơ hội mình có khi lớn lên. Trẻ mà không học lớn làm gì đó, mất hết. Nhưng mà tin sống. Đức tin là cái điều mà Chúa san bằng hết tất cả những gì có thể cách biệt chúng ta với nhau. Anh chị em đi nhà thờ nhiều năm mà không tin, ôi chắc chết. Anh chị em mới đi nhà thờ một ngày mà anh chị em tin ở nơi Chúa tuyệt đỏ, tuyệt để, xong. Tin mà thôi, đó là tin lành của Chúa Giê-xu. Chúa tẩy sạch họ vì họ tin ở nơi Ngài và không phân biệt nào hết. Cho nên trong hội thánh chúng ta không nên phân biệt người giàu, người nghèo, người có học vị, người không học vị, người làm lương nhiều, người không làm lương liền. Không. Anh chị em yêu dấu, chúng ta chỉ nhìn một điều mà thôi, là có tin hay không tin ở nơi Chúa Giê-xu, là anh em của chúng ta khi chúng ta tin. Phi-rơ nói tiếp, Thế thì tại sao anh chị em thử Đức Chúa Trời? Chữ thử này hơi lạ. Thế thì tại sao anh chị em thử Đức Chúa Trời mà đặt trên cổ các môn đệ, một các môn đệ người ngoại này, một cái ách mà tổ phụ chúng ta lẫn chúng ta không chẳng từng mang nổi, nhưng chúng ta tin rằng bởi ân sủng của Chúa Giêsu chúng ta được cứu cùng một cách như họ vậy? Chữ thử này đó, chữ khiêu khích. Thế thì tại sao anh chị em khiêu khích Đức Chúa Trời? Tại vì Chúa làm việc mà anh chị em muốn cản. Vì sao anh chị em muốn khiêu khích Đức Chúa Trời mà đặt trên cổ những người môn đệ mới này, những người ngoại này, luật lệ mà chính mình, người Do Thái, không có kham nổi? Không phải là luật lệ xấu, nhưng mà con người mình yếu đuối, không có kham nổi luật lệ của Chúa. Luật lệ của Chúa cho chúng ta thấy là mình yếu đuối và mình cần sự cứu của Chúa, ơn sức của Chúa. Luật lệ của Chúa dạy chúng ta biết là sự thánh khiết của Chúa là thế nào, và chúng ta thiếu sót, chúng ta cong quẹo là bao nhiêu. Luật lệ của Chúa là tốt, nhưng mà con người chúng ta là xấu và chúng ta không kham được. Thì bây giờ Phi-rơ mới nói là anh chị em mình làm không được, bây giờ mình muốn cho người ngoại làm sao? Hả? Anh em khiêu khích Đức Chúa Trời hay sao? Câu 11 rất là hay. Nhưng chúng ta tin rằng bởi ân sủng của Chúa Giêsu chúng ta được cứu cùng một cách như họ vậy. Không có sự khác biệt, Do Thái hay người ngoại, chỉ có một cách được cứu mà thôi, là đặt niềm tin nơi cứu Chúa Giêsu. Phi-rơ được 5 câu ở trong Kinh Thánh, Ba-na-ba Phao-lô được 1 câu. Một câu thôi. Cả hội nghị đi im lặng nghe Ba-na-ba và Phao-lô. Sau khi Phi-rơ nói xong thì cả hội nghị đi im lặng. Và bây giờ Ba-na-ba và Phao-lô thuật lại những điều dấu lạ và phép màu mà Đức Chúa Trời đã dùng họ thực hiện giữa các dân tộc ngoại quốc. Sau một chuyến đi bao nhiêu tháng của Phi-rơ và Ba-na-ba đó, tóm tắt lại của Luca một câu thôi, họ chia sẻ lại là Chúa làm việc như thế nào khi mà họ đi ra rao truyền tin lành của Chúa Giêsu cho người ngoại. Giờ chúng ta tới nhân vật chính ở trong phương đoạn này. Một trong những nhân vật chính là Gia-cơ. Gia-cơ là em của Chúa Giêsu. Khi mà Chúa Giêsu còn sống, không tin. Đôi lúc nghĩ Chúa điên hay sao vậy? Giống như là những anh em khác. Nhưng mà sau khi Chúa Giêsu sống lại và hiện ra, thì Gia-cơ tin. Và Gia-cơ tin, và Gia-cơ là một người tin kính sùng đạo, cho nên ông trở nên một người lãnh đạo trong hội thánh. Khi họ dứt lời, Ba-na-ba, Phao-lô, Phi-rơ dứt lời, Gia-cơ phát biểu. Thưa các anh em, xin nghe tôi nói. Simon Phi-rơ, là người Do Thái thì gọi ông là Simon, người ngoại chắc gọi ông là người nói tiếng Hy Lạp thì sẽ gọi Phi-rơ. Simon đã công bố việc Đức Chúa Trời thăm viếng các dân tộc ngoại quốc buổi đầu như thế nào để tuyển chọn một dân cho danh Ngài. Điều này phù hợp với lời các tiên tri của Chúa. Nhưng lại đây ha, hồi nãy giờ chúng ta thấy sự khải thị của Chúa qua Phi-rơ, Chúa khải thị cho khải tượng. Ngài trực tiếp dạy dỗ Phi-rơ hội thánh, và Ngài làm việc, hành động để mang sự cứu rỗi đến cho dân sự. Thứ hai, Ba-na-ba và Phao-lô khi mà giảng tin lành của Chúa ra, thì chuyện xảy ra, Thượng Đế làm việc, dấu kỳ phép lạ xảy ra, để mà chứng minh đây là đạo của Chúa, đây là phúc âm của Đức Chúa Trời. Nhưng mà bây giờ rất là đặc biệt, cái điều thứ ba mà Gia-cơ đang nhấn mạnh để chúng ta hiểu là Gia-cơ trích dẫn lời Chúa. Chương trình của Chúa không phải là một ngày nó ra, chương trình của Chúa là từ xưa đến nay rồi. Cho nên Gia-cơ sẽ trích dẫn Kinh Thánh, và khi mà Gia-cơ trích dẫn Kinh Thánh là điểm then chốt. Điểm then chốt để vào đây là ý Chúa. Anh chị em có thể có kinh nghiệm, nhưng anh chị em phải hiểu kinh nghiệm của mình qua Kinh Thánh quan trọng, chứ không thôi anh chị em sẽ nghĩ loạn xà ngầu hết và không, chưa chắc là ý Chúa. Chúa có thể hành động cho anh chị em, anh chị em hiểu lầm á là anh chị em sẽ đi sai. Có thể khi còn nhỏ tôi thích câu này, nói là Chúa ơi, nếu mà Chúa muốn con theo câu này, truy đuổi câu này thì Chúa cho chim nó đậu trên hàng rào đi. Hàng rào nhà tôi chim ưa tới đậu lắm. Bữa hôm đó chim nó không tới đậu, tôi đợi, tại thích câu này quá, đợi lại lâu xíu, đợi một hồi nữa thì chim nó cũng tới đầu thôi. Anh chị em biết không, dục vọng của mình đó, nó sẽ khiến mình giải thích sai, đồ dấu hiệu cũng không phải là điều đúng rồi. Ôi nhưng mà si, anh chị em cẩn thận ha, khi mà lời Chúa dạy dỗ mình đó, thì mình biết chắc. Mình đã có gia đình, có người phối ngẫu rồi, nhưng mà mình có rạn nứt, có khó khăn á. Bây giờ mình nhìn thấy anh chàng kia hay là cô nàng kia, cái mình bắt đầu thích. Lời Chúa nói sao? Không được. Ta ghét ly dị. Các con phải giải hòa. Các con phải xây dựng đời sống để mà chính hôn nhân của các con sẽ là lời chứng là ta là Đức Chúa Trời toàn năng. Ôi, mình xin chúng ta hiểu điều này. Và Gia-cơ bắt đầu trích dẫn lời Chúa. Điều này phù hợp với lời các tiên tri của Chúa. Sau các việc này, trong E-mốt, ta sẽ trở lại và tái thiết nhà trại của David đã hư sập. Ta sẽ xây dựng lại và trùng tu những nơi đổ mát. Ngõ hầu những người còn lại trong dân loại có thể tìm kiếm Chúa, cùng tất cả các dân tộc ngoại quốc mang danh ta. Chúa là đứng thực hiện việc này, phán dạy suốt các thời đại, ai cũng biết điều đó. Sự Gia-cơ nói rằng là trong Kinh Thánh, trong tiên tri E-mốt đã nói rằng là Chúa chọn người ngoại, Chúa chấp nhận người ngoại, có một số người ngoại sẽ thuộc về dân của Chúa. Cho nên ngày hôm nay điều đó xảy ra. Lời tiên tri của Chúa được ứng nghiệm. Ngày hôm nay có một số người ngoại tin ở nơi Chúa được trở về làm dân sự Chúa, và Chúa đã hành động bao nhiêu điều này để mà sáng tỏ điều này. Cho nên Gia-cơ đề nghị, và đây là đề nghị mà chúng ta sẽ thấy lá thư của cộng đồng gửi ra, cho nên chúng ta thấy là Gia-cơ ảnh hưởng rất lớn. Gia-cơ đúc kết lại, kết luận lại Gia-cơ đề nghị vì họ chấp nhận. Vì thế tôi xét rằng không nên quấy rối những người từ trong các dân tộc ngoại quốc đang quay về với Đức Chúa Trời. Nhưng cần viết thư dặn họ giữ mình khỏi hoang ố vì các thần tượng hoặc vì tội gian dâm, cũng đừng ăn thịt thú vật, chất chết ngạc và huyết. Thì số có bốn điều ông đề nghị. Ông đề nghị là đừng, không có đòi hỏi họ phải cắt bì, không có đòi hỏi họ theo luật lệ Môi-se, nhưng mà có bốn cái tiêu biểu để mà sống chung với nhau, thì ông mới nêu ra cho chúng ta như vậy. Ông nói một câu cuối cùng là vì từ những đời trước trong mỗi thành phố Môi-se đã được truyền giảng, và trong các hội đường vào mỗi ngày Sa-bát kinh luật Môi-se cũng được tuyên đọc. Ông đang nói điều gì? Tại vì hội thánh lúc đó là có người Do Thái và người ngoại, cho nên cái vấn đề mà hiệp chung với nhau sẽ có một số cái trục trặc. Tại vì người Do Thái, tại vì văn hóa của họ và họ thuộc về người Do Thái, thì họ đã giữ luật Môi-se và họ sẽ tiếp tục giữ một số luật Môi-se mà họ nghĩ là thích ứng để mà theo Chúa Giê-xu. Còn người ngoại thì không cần theo những luật lệ Môi-se, cho nên nó sẽ hơi khác. Giờ chúng ta ngồi xuống, anh chị em, một số chúng ta thích ăn cừu, ăn dê, một số chúng ta không chịu nổi mùi, một số chúng ta thích sầu riêng, thích lắm, ăn mỗi ngày cũng được. Một số chúng ta là không có muốn để sầu riêng vô xe của mình. Và bây giờ đó thì chuyện nó xảy ra là bên Do Thái giáo thì họ khác, họ nói như vậy. Bên người ngoại thì sao cũng được hết. Bây giờ nhập vô thì làm sao? Cho nên chúng ta học một số điều. So, Gia-cơ mới nói là cố gắng giữ hoang, đừng hoang ố vì các thần tượng. Tốt rồi ha. Okay. Ở đây lưu ý, hoang ố ở đây là thức ăn. Tại vì ở xứ bây giờ là những người đồ tể, những người mà bán thịt, thường thường họ có một ông thần. Không biết ông thần hay bà thần, tôi cũng không học kỹ lắm. Nhưng mà họ thường dân, trước khi dân giết con bò thì dân con bò đó cho thần. Xong rồi giết con bò đó đi, xong rồi chặt thịt ra xong bán. Okay. Là người Do Thái là không ăn, tại vì đã bị hoang ố bởi thần tượng. Người ngoại thì sao? Xưa nào không biết gì đâu. Ăn như thường thôi. Bây giờ tin Chúa cũng chưa có nghĩ ngợi gì hết á. Thịt mà, ăn thôi. Thì bây giờ lá thư này nói là anh chị em cố gắng giữ, đừng có ăn thịt hoang ố bởi thần tượng. Tội gian dâm thì dĩ nhiên là không được rồi. Thịt thú chết ngạt và huyết, hai cái này than chốt với nhau. Thịt thú chết ngạt, thường thường người Do Thái khi mà giết một con thú, con cừu, thì họ chắc là cắt cổ để mà huyết chảy ra hết, thì cái đó gọi là kosher, cái đó là có ăn được cho người Do Thái. Mà chết ngạt thì sao, huyết thì sao, cũng còn. Cho nên người Do Thái không ăn cái con gì mà chết ngạt. Và nói thẳng luôn, không có được ăn tiết canh vịt. Không có được ăn huyết. Nhưng thực ra chúng ta coi trong sách Noe đó, khi mà sau đại hồng thủy á, thì Noe được Chúa dạy là không được ăn huyết. Tại huyết tiêu biểu cho sự sống. Các con được ăn thú vật, nhưng mà đừng ăn huyết. Thôi đó là từ Noe. Có nhiều cái chúng ta cũng suy nghĩ về vấn đề này. Nhưng có lẽ cái nối kết đó là tại vì Gia-cơ nói là các anh chị em đừng có làm bốn điều này, vì từ những đời trước nhớ kết luận ổn không? Trong mỗi thành phố Môi-se đã được truyền giảng, và trong các hội đường và mỗi ngày Sa-bát kinh luật Môi-se đã được tuyên đọc. Ở đây có lẽ là ông muốn cho người ngoại con cái Chúa nhượng bộ cho người Do Thái ở trong cái vấn đề để mà liên hệ với nhau, để mà ăn chung bữa với nhau. Một trong những điều mà then chốt cho hội thánh là cái sự gần gũi với nhau, anh em con cái Chúa. Cho nên chúng ta học hai điều ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta học rất nhiều về bài học lịch sử. Mong anh chị em thích lịch sử. Mà anh chị em không thích lịch sử thì cũng ráng theo lời Chúa, tại vì đây là quan trọng then chốt, cho nên mới để trong kinh thánh của chúng ta. Hai bài học cho chúng ta ngày hôm nay. Thứ nhất, bài học đầu tiên mà chúng ta nên ghi nhớ là sự cứu rỗi là bởi ân sủng qua đức tin mà thôi, không có gì khác. Okay. Trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 câu 9, một câu kinh thánh mà chúng ta nên ghi nhớ. Thật vậy, nhờ ân sủng là ơn của Chúa, sự ban cho của Chúa đó, không phải là công đức của mình. Thật vậy, nhờ ơn sủng bởi đức tin mà anh em được cứu, anh chị em được cứu rỗi. Đây không phải từ sức anh chị em, nhưng là một tặng phẩm Đức Chúa Trời ban. Cũng không phải do công đức anh chị em làm để không ai có thể khoe mình. Okay. Nhắc nhở lại, bài học chúng ta hôm nay là sự cứu rỗi là món quà Chúa ban cho mình bởi ơn của Chúa cho mình, mà chúng ta nhận nó bởi đức tin. Ân sủng bởi đức tin, đó là tin lành, then chốt. Không có cắt bị, không có phải làm từ thiện, không có phải cứu, không phải có phải làm chứng thêm cho 5 người tin Chúa, không phải gì hết. Cách đó, những cái kia có thể mình muốn làm, mình thích làm, mình ao ước làm để mà vinh danh Chúa, nhưng nó không phải là then chốt của sự cứu rỗi. Sự cứu rỗi thuần túy là bởi ân sủng qua đức tin mà thôi. Nếu mà theo công thức á, thì chúng ta tránh điều này. Chúng ta tránh sự cứu rỗi bằng niềm tin nơi Đấng Christ mà cộng thêm cái gì đó, không được cộng thêm cái gì nữa hết trơn. Anh chị em mà cộng thêm á, là anh chị em sẽ có vấn đề. Mà anh chị biết không, con người mình á, thích cộng thêm lắm. Thích lắm. Tại vì cộng thêm á, là nó đưa cái tôi mình lên. Mình có phần. Nhưng mà trong sự cứu rỗi chúng ta không có phần. Trong sự làm lành chúng ta nên có phần nhiều. Nhưng mà trong sự cứu rỗi chúng ta không có phần. Hầu cho không ai khoe mình trước Chúa. Cho nên chúng ta đi sai khi chúng ta nói là phải cần thêm công đức, phải cần thêm lễ nghi, phải cần thêm kinh nghiệm nào đó. Chúng ta khác biệt với anh em công giáo, chúng ta vẫn gọi là anh em tại vì họ tin Đức Chúa Trời ba ngôi, họ nói Chúa Giêsu là cứu Chúa vân vân. Nhưng mà thường thường người công giáo ưu nhấn mạnh là phải làm công đức nữa. Phải làm công đức nữa. Và ngày hôm nay bên Do Thái vẫn phủ nhận là chỉ chúng ta được cứu là bởi ân điển qua đức tin mà thôi, phủ nhận. Phủ nhận điều đó. Một người tin Chúa rồi mà trước khi họ có thể làm báp têm mà họ chết, chúng ta vẫn nghĩ họ được cứu. Tuy là anh chị em mà có giờ thì nên làm báp têm. Đó là sự vâng phục của mình ở nơi Chúa. Có một số người nói là ôi không chắc được, người này tín đồ đi nhà thờ đúng rồi, nhưng mà tôi không chắc người này tin Chúa đâu. Tại vì chỉ có người nào mà được nói tiếng lạ, được kinh nghiệm Chúa mạnh mẽ, nói tiếng lạ siêu nhiên, người đó chắc được cứu á. Không, anh chị em yêu dấu, không, không cần một kinh nghiệm nào khác ngoài trừ tin ở nơi Đấng Christ và nhận biết được Chúa làm việc trong đời sống mình bởi lời hứa lớn của Chúa, và chúng ta bắt đầu thấy đời sống mình thay đổi bởi Thánh Linh. Vậy thôi, không có cần kinh nghiệm nào khác. Chúng ta lưu ý điều này. Cho nên dân sự của Chúa, trước kia anh chị em không phải là một dân tộc, nhưng nay là con dân của Đức Chúa Trời. Trước kia anh chị em không nhận được sự thương xót, nhưng nay anh chị em được thương xót. Như vậy tất cả anh chị em đều là con Đức Chúa Trời bởi đức tin trong Chúa cứu thế Giê-xu. Không còn phân biệt giữa người Do Thái hay người Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà, nhưng tất cả anh chị em đều là một trong Chúa cứu thế Giê-xu. Nếu anh chị em thuộc về Chúa cứu thế thì anh chị em là dòng dõi Abraham, tức là những người thừa kế theo lời hứa. Ở đây nói lên là mình mà tin Chúa, mình là nhập vô dân sự Chúa, mà trong đó có Abraham, có người Do Thái, chúng ta đều là một. Cẩn thận ở đây, anh em nhớ hình, bởi đức tin đó, chúng ta Chúa sang bằng hết, không có người đàn ông hay đàn bà. Nhiều văn hóa trọng nam khinh nữ, đàn bà mà ra gì? Ồ, mà trong đức tin đó, bằng hết á. Bằng hết anh chị em. Bởi vì nên Kinh Thánh dạy người chồng phải cẩn thận đối xử với vợ mình. vì người vợ mình là người cũng thừa hưởng nước trời. Không nên trọng nam khinh nữ, cũng đừng nên ngược quá mà trọng nữ khinh nam nha, đừng có để lời đó. Nhưng mà chúng ta biết là đức tin sang bằng hết tất cả. Hallelujah, cảm ơn Chúa về điều này. Không có người Việt, người Lào, người Mông, người Chàm, không có người Mỹ, người Ấn, người Nga, người Ukraine, không có trong đức tin. Không có. Mà chúng ta được gia nhập vào nước Chúa tại vì tin mà thôi. Một trong những lý do tại sao mà Ukraine được chiến tranh đó, là vì cái hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Ukraine đó, sát bên Nga mà muốn vô trong cái hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Thì Nga sợ. Đúng hay sai là chuyện khác, nhưng mà Nga nghĩ là mất ảnh hưởng. Nó ngay sát bên mình, hồi xưa nó thuộc về mình, mà bây giờ nó tách ra là nước riêng. Mà bây giờ nó sẽ muốn đi qua bên Hiệp hội Bắc Đại Tây Dương. Hiệp hội Bắc Đại Tây Dương có điều lệ thứ 5. Điều lệ thứ 5 nói là đánh một thành viên của chúng tôi là đánh với tất cả chúng tôi. Okay, hiểu không? Bởi vậy nên, bên Nga thì nói là không có được vô. Dĩ nhiên là nếu mà một nước độc lập thì họ muốn làm gì họ làm theo cái sự dân chủ của chúng ta, suy nghĩ dân chủ của chúng ta như vậy. Mà chúng ta hiểu là ảnh hưởng rất nhiều. Mà tôi nói điều này nó tại vì Ukraine muốn vô Hiệp hội Bắc Đại Tây Dương nhưng mà chưa chắc được. Tại vì muốn vô Hiệp hội thì là tất cả những thành viên của Hiệp hội phải đồng ý. Sự chính trị loạn xà ngầu hết. Đây tôi muốn nói lên điều này để mà hiểu anh chị em là khi mình cái gì đó tốt lành, tại mình một khi mà Ukraine gia nhập được, nghĩa là Ukraine sẽ được bảo vệ bởi tất cả những thành viên khác, kể cả Mỹ, Canada, Anh Quốc, Pháp, vân vân. Bởi vì nó muốn vô. Ô anh chị em, lớn hơn, lợi hơn là mình được vô dân sự Chúa. Và tôi tin chắc là anh chị em đã vô rồi. Phần lớn chúng ta, tôi tin chắc là như vậy. Khi chúng ta, và một điều mà chúng ta nên hiểu rõ một điều này, khi nói chúng ta tin điều tốt lành, nhưng mà có kết quả của đức tin nữa. Khi chúng ta ăn năn thì Gia Cơ nói là hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn. Và khi chúng ta tin cũng có kết quả của sự tin. Kết quả sự tin là đời sống chúng ta được biến đổi. Ôi xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta có thể nhìn lại khi chúng ta tin Chúa và ngày hôm nay có sự biến đổi. Có sự biến đổi. Nguyện xin Chúa giúp chúng ta hiểu điều này. Cái bài học thứ hai chúng ta, rồi chúng ta kết luận ở đây là sự thông công xứng đáng nhường nhịn thương yêu. Ở đây trong lá thư anh chị em coi kỹ, chúng ta không có cơ hội đọc lá thư, nhưng mà trong lá thư nói là có bốn điều hội thánh khuyên các con cái Chúa người ngoại, đó là chúng ta. Và đây là một trong những lý do tại sao mà phần lớn các mục sư không ăn huyết. Thời nhỏ tôi cũng thích ăn tiết canh vịt lắm, nhưng mà bây giờ không có ăn tại bây giờ tin Chúa rồi. Đó là lý do. Mà ở đây lưu ý ở đây rất nhiều bài học chúng ta là sự thông công là quan trọng, cho nên khi mà viết lá thư thì nói như vậy: Đức Thánh Linh và chúng tôi trong câu 28 quyết định không chất thêm gánh nặng nào khác. Gánh nặng. Họ biết là yêu cầu người ngoại bốn điều này, ngoài trừ cái không phạm tội tại dâm, bốn điều này là cái gánh nặng. Anh chị em xưa nay đi chợ nào cũng được hết, mà bây giờ chưa đi một chợ mà thôi. Không phải tại vì gây quỹ cho hội thánh mà đi Vĩnh Phát, không phải. Nhưng mà chỉ có cái chợ này đó không có cúng thôi, thì phải đi chợ này. Đó là gánh nặng. Hội thánh nói biết là gánh nặng. Những cái điều mà nêu ra ba cái điều về thức ăn là gánh nặng. Cho nên họ nói là ngoại trừ những điều cần thiết này, gánh nặng cho anh chị em, nhưng mà anh chị em nên làm điều này. Trong câu 29, anh chị em giữ các điều ấy là tốt. Đây cái cách nói là như vậy, anh chị em mà giữ được điều này là tốt. Không phải là ép buộc ha. Không phải ép buộc. Anh chị em giữ được điều này là tốt. Tại vì anh chị em giữ được điều này thì anh chị em sẽ dễ dàng hiệp thông, thông công, sống chung với lại anh chị em Do Thái. Một người mà sợ sầu riêng, ngồi chung bàn bắt phải ăn sầu riêng, không phải bắt ăn mà ngồi với người ăn sầu riêng thì cũng không xong rồi. xa xíu. Thương lắm chứ ngồi xa xíu. Cũng như vậy thôi. Bây giờ mà đây nói lên điều gì? Nói lên đó là sự thông công xứng đáng để cho mình nhường nhịn, để cho mình mang gánh nặng một phần. Tại vì tình thương của mình. Trong Roma 14 câu 14 15: Tôi biết và tin quyết trong Chúa Giêsu rằng chẳng có một vật gì tự nó là ô uế, trừ khi có ai kể nó là ô uế thì nó mới là ô uế cho kẻ đó. Vì nếu anh chị em ngươi buồn phiền vì món ăn của ngươi thì ngươi đâu còn sống theo tình yêu thương nữa. Đừng vì một món ăn mà làm cho người khác bị hư mất, vì người đó đã được Chúa chết thay. Đang nói về của cúng.
Phaolô nói thần là gì, chẳng là gì hết. Mình có cái miếng gỗ, mình khắc một miếng ra làm tượng, một miếng khác mình đun củi. Thần là gì, chẳng là gì hết. Cúng cho nó làm gì, chẳng là gì hết, ăn được. Nhưng mà nếu mà anh em mình bất phạm thì sao? Không ăn. Vì món ăn là cho anh em phất phạm sao? Dường nhịn bởi tình thương. Anh chị em hiểu Phaolô không? Đó là nguyên tắc của lá thư. Lá thư nó bây giờ hội thánh sẽ ăn ở, sẽ ở với nhau, sống chung với nhau, sẽ ăn uống với nhau. Cho nên có một số điều anh chị em hãy nhượng bộ trong ơn của Chúa để anh chị em có thể sống. Điều này dạy chúng ta một số điều. Để chúng ta thực sự thông công thì chúng ta áp dụng cụ thể. Đôi lúc chúng ta phải tha thứ. Tôi biết một số trường hợp là có những người rời khỏi hội thánh tại vì anh em khác trong hội thánh khiến mình bất phạm. Có thể nói điều nào đó mình không đẹp lòng, nghĩ là họ nói xấu mình. Chưa vậy chúng ta là hãy tha thứ để chúng ta có thể thông công với nhau. Chúng ta phải tha thứ để chúng ta thông công với nhau. Và khi anh chị em tha thứ, nghĩa là anh em có tình thương. Anh chị em có tình thương, cứ nghĩa là anh chị em biết Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Cho nên đừng có vì một lời nói hay một cái gì đó mà chúng ta lìa xa sự hiệp thông của Hội Thánh Chúa. Thứ hai, thương yêu và mang gánh nặng để chúng ta thông công với nhau đòi hỏi là chúng ta phải biệt riêng thời gian, tài nguyên ra để mà thông công với nhau. Vì vậy nên ngoài trừ những người lớn tuổi trong hội thánh, những người có bệnh đền, thì anh chị em nên tới thánh đường để mà thờ phượng Chúa, để chúng ta thông công với nhau. Đòi hỏi thì giờ, rồi công sức, có tí xíu mạo hiểm. Anh chị em cứ mang khẩu trang, anh chị em cứ giữ gìn, dùng alcohol, dùng sanitizer nhiều, không có sao. Nhưng mà chúng ta bỏ công sức, thì giờ, tài nguyên để chúng ta thông công với nhau. Thì sao đoạn 5 câu 11, vậy anh chị em hãy khuyến khích lẫn nhau và xây dựng cho nhau như anh chị em vẫn đang làm. Hai điều chúng ta học được là phúc âm rõ ràng là gì? Là đức tin nơi Chúa Giê-xu mà thôi. Và thứ hai là sự hiệp thông, sự gần gũi với nhau của chúng ta rất là quan trọng. Đến nỗi mà Hội Thánh nói là nếu cần nhượng bộ, hãy nhượng bộ. Không có nhượng bộ về niềm tin, không có nhượng bộ về chân lý, nhưng nhượng bộ khi chúng ta liên hệ với nhau mềm mại, thương yêu. Phaolô làm điều này. Phaolô kêu Timothy là con đức tin của ông mà đi truyền giáo cho người ngoại cũng như cho người Do Thái. Cho nên tại vì Timothy là người Do Thái nên cắt bì đi. Chim em lớn mà chưa cắt bì, nên cắt bì đi. Và cái chuyến đi cuối cùng tới Jerusalem trước khi Phaolô bị bắt á, thì Phi-rơ cũng nghe lời khuyên là về đây thì có một sự hướng nguyện mà. Tại vì có nhiều hiểu lầm quá về Phaolô dường như chống đối người Do Thái. Sau đó thì ông sẽ làm một điều, ông sẽ có sự hứa nguyện với Chúa, ông sẽ cạo đầu theo tục lệ người Do Thái để bày tỏ là ông theo văn hóa Do Thái, ông là người Do Thái, ông thương yêu Do Thái. Phaolô làm điều này tại vì ông mềm mại, tôi không biết là ông được tự do trọn vẹn để muốn làm gì thì làm ở trong Chúa Giê-xu. Nhưng mà ông đã làm điều đó, phục tùng theo văn hóa của mình. Ôi, Chúa giúp chúng ta để hiểu được sự thông công là quan trọng thế nào. Chúng ta quay lại một điểm cuối cùng rồi chúng ta sẽ kết thúc. Chúng ta phải về Chúa, chúng ta là đứng chúng ta thờ phượng. Chỉ khi chúng ta suy nghĩ về mình nhiều quá, về cách sống của mình nhiều quá, nhưng mà chúng ta phải quay về Chúa là đứng chúng ta thờ phượng. Chúa là đứng dạy dỗ hội thánh. Cảm ơn Chúa. Chúa dạy dỗ từng ly, từng tí một để hội thánh đến điểm này và có giải quyết đúng đắn với lại phúc âm của Chúa. Thứ hai là chúng ta thấy được ở trong câu chuyện này Chúa là đứng ân sủng và ban ơn cứu rỗi. Chúng ta đang vực lộn vấn đề cứu rỗi, nhưng mà cứu rỗi của Chúa thật là món quà, thật là ơn. Không có cần phải cắt bì, không cần công đức, không cần làm gì hết. Chỉ tin nơi Chúa Giê-xu thì chúng ta được sự cứu rỗi, ơn, diệu kỳ. Điều thứ ba chúng ta thấy là Đức Chúa Trời thật là công chính. Không phải giàu có thể ép người khác, không phải tài có thể ép người khác, nhưng mà bởi đức tin mọi người đều bằng nhau hết. Chúa là đứng khiến cho chúng ta tất cả đều bình đẳng trong đức tin. Thật Chúa là đứng công chính. Cho nên ngày nào đó mọi đầu gối sẽ quỳ, mọi môi miệng sẽ xưng nhận Chúa là đúng. Và Chúa là đúng trong Chúa Giê-xu. Chúa cứu nhân loại qua Chúa Giê-xu thật là đúng. Chỉ đòi hỏi đức tin mà thôi. Chúng ta cùng nhau hướng về Chúa cầu nguyện. Let's pray.
Chúng con cảm ơn Chúa vì phúc âm của Ngài thật quý giá. Chỉ cần tin nơi Chúa Giêsu con trời, đứng chết cho chúng con, đứng tha thứ tội lỗi chúng con, đứng ban chúng con thánh linh để chúng con được biến đổi, chỉ tin nơi Ngài mà thôi. Ôi Chúa, giúp chúng con làm điều này, để chúng con không thêm gì hơn vào trong phúc âm của Chúa. Thuần tí là ân điển của Chúa qua đức tin. Chúng con cảm ơn Cha. Chúng con được nhắc nhở ngày hôm nay là hội thánh vật lộn với điều này, tại vì cái sự sống chung với nhau, cái sự sống chung giữa văn hóa khác nhau, ngôn ngữ khác nhau, giữa người Do Thái tuyển dân của Chúa trong cựu ước và người ngoại tin kính Chúa Giêsu. Và Chúa biến đổi chúng con để chúng con trở nên một dân sự mới ở nơi Chúa, một dân sự thuộc về Ngài, cả người ngoại lẫn người Do Thái, cả những người rất khác nhau trong nhiều phương diện nhưng đồng chung một đức tin nơi Chúa Giêsu. Chúng con cảm ơn Ngài, giúp chúng con nhận biết điều này. Cha dấu yêu, ở trong đây hội thánh chúng con có Nam Bắc Trung, có người quá sớm, người quá sau, người quá trước, có bao nhiêu điều có thể chia rẽ chúng con, nhưng xin Chúa giúp chúng con sẽ nhìn vào đức tin của chúng con nơi Chúa, sẽ có sự khiêm nhượng, có sự nhường bộ, có sự mang lấy gánh nặng cho nhau để chúng con hiệp thông ở trong ơn Chúa. Và hội thánh Chúa sẽ là ánh sáng, sẽ là muối cho thế gian. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con xin thành tâm cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.